ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo dạy bảo chúng ta, tất cả Bồ Tát họ có một phương pháp có thể đoạn trừ tất cả khổ não. Tất cả khổ não này là nói đến 10 pháp giới. Phương pháp này là gì? Phật đã nói cho chúng ta nghe. Ngày đêm thường nghĩ thiện pháp thì tâm của bạn thiện. Ngày đêm thường nghĩ đến thiện pháp, tư duy thiện pháp, tư tưởng của bạn thiện. Quán sát thiện pháp, hành vi của bạn thiện. Mỗi niệm khiến cho thiện pháp viên mãn, không để mãi mai bất thiện xen vào. Cái đoạn khai thị này của Thế Tôn rất là quan trọng. Nếu như chúng ta muốn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoàn cảnh của thế giới Tây Phương Cực Lạc là như thế nào? Ở trong Kinh Phật nói rõ với chúng ta, nơi đó là nơi các bậc thượng thiện nhân tụ hội. Nếu chúng ta không thiện, làm sao có thể đi? Cho nên Thế Tôn ở nơi đây đem điều kiện mở ra cho chúng ta. Chúng ta nhất định phải tu 10 thiện nghiệp, áp dụng 10 thiện chính là thực tiễn hiếu dưỡng cha mẹ. Áp dụng 10 thiện chính là thực tiễn ngay phụng sự sư trưởng. Đồng tu học Phật phải từ chỗ này mà hạ công phu. 10 thiện tôi nghĩ mỗi người đều có thể ghi nhớ. Đây là pháp căn bản tu học của Phật Pháp. Không từ ngay chỗ này mà chân thật hạ công phu thì bạn không phải học Phật, bạn cũng không phải là học trò của Phật, bạn cũng không phải là hiếu tử của cha mẹ. 10 thiện: thân có 3, khẩu 4, ý 3. Thân có 3 điều. Thứ nhất, không sát sanh. Không những không sát sanh, nếu như khiến cho tất cả chúng sanh vì ta mà sanh phiền não thì ta đã sai. Lục Tổ nói, nếu là người chân chánh tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Nếu như con người có thể chỉ thấy lỗi của chính mình mà không thấy lỗi của người khác thì đạo nghiệp của bạn có thành tựu. Người đạo nghiệp không thể thành tựu do họ làm ngược lại, chỉ thấy lỗi của người mà không thấy lỗi chính mình. Con người này không luận họ tinh tấn, dõng mãnh thế nào đều không thể thành tựu, vì nơi căn bản đã phạm sai lầm. Cho nên chúng ta vạn nhất không nên cho rằng đây đều là không đúng của người khác, tôi không có gì là không đúng. Đây chính là sai lầm lớn của chính mình. Nhìn thấy cái hay, chỗ tốt của người khác, chúng ta phải học tập nơi họ. Nhìn thấy chỗ không tốt của người khác, hồi đầu lại phản tỉnh, xem ta có hay không. Nếu ta có, khẩn trương sửa đổi nó lại. Thế nên người tốt, người không tốt ở thế gian đều là lão sư của chúng ta, đều là thiện tri thức của chúng ta. Những người không tốt đó làm ra những việc không tốt là họ đến dạy chúng ta để chúng ta phản tỉnh, mà chưa chắc việc họ làm là sai. Chúng ta phải thường dùng cái tâm trạng này để học tập. Ngay ở đời này, thành thánh, thành hiền, thành Phật, thành Bồ Tát không phải gì khó. Khó là ở chính chúng ta không biết tu học như thế nào, chúng ta học sai. Cho nên nhất định không thể làm khổ chúng sanh. Phải thành tựu tánh đức viên mãn của chính mình. Đối với người chân thật bất thiện, phải dùng tâm chân chánh chí thiện mà cảm hóa họ. Khổng Lão Phu Tử nói: nhân chi sơ, tánh tương cận, tập tương diễn. Tánh tương cận cùng tự tánh của Phật là như nhau, là Phật ấn. Từ trên tánh mà nhìn, tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật, đó gọi chí thiện. Mạnh tử, tuân tử là người hiền, không phải thánh nhân. Cho nên thiện ác mà họ đã nói là tập tánh, không phải bản tánh. Chư Phật Bồ Tát nhìn tất cả chúng sanh là nhìn bản tánh, không nhìn tập tánh. Tập tánh thì có thiện ác, bản tánh không có thiện ác. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Chúng ta phải học Phật Bồ Tát, phải học Đại Thánh Đại Hiền Thế Xuất Thế Gian, nhìn bản tánh của tất cả chúng sanh, không nên nhìn vào tập tánh. Tập tánh không phải là thật, bản tánh mới là chân thật. Tập tánh đã nhiễm phải tập khí không tốt, có thể thay đổi. Chúng ta phải có lòng nhẫn nại, phải có trí tuệ, phải có phương tiện khéo léo, giúp cho họ quay đầu, giúp cho họ thay đổi. Chúng ta có nghĩa vụ, có trách nhiệm. Tại sao vậy? Bao gồm tất cả chúng sanh cùng chính mình là đồng một pháp thân, cùng đồng một bản thể. Học Phật như vậy, như vậy mà học tập, mà hạ công phu, bạn mới có thành tựu. Bạn mới có thể chuyển mê thành ngộ, chuyển ác thành thiện, chuyển phàm thành thánh. Cho dù hiện tại bạn trải qua đời sống như thế nào, là thân phận như thế nào, địa vị thế nào, tiền đồ của bạn là một mảng sáng lạng. Thứ hai là không trộm cắp. Không trộm cắp, chúng ta dùng lời đơn giản mà nói, nhất định không nên khởi tâm động niệm chiếm tiện nghi của người khác. Nếu như có cái ý nghĩ như vậy, gọi là tâm trộm. Bạn vẫn chưa phạm phải cái giới trộm này, tâm trộm của bạn đã khởi rồi, vậy thì sai rồi. Đệ tử Phật mỗi niệm phải giữ tâm bố thí, phải giữ cái tâm cúng dường. Làm sao có thể giữ cái tâm chiếm tiện nghi của người? Cái tâm này không nên có. Niệm niệm phải giúp đỡ tất cả chúng sanh, niệm niệm phải nghĩ thí xả, xả thì được đại phước. Chúng ta nhìn thấy người thế gian có rất nhiều người có phước báo, vậy phước báo từ đâu mà ra? Nếu như nói trời sanh ra là có phước báo, tôi phải nên cũng có phước báo. Không thể nói không công bằng, không thể có khác biệt. Cái khác biệt này là trong đời quá khứ người ta tu phước, đời này người ta được phước báo. Nghiệp nhân quả báo tự nhiên mà cảm ứng đến. Ta đời trước không có tu phước, vậy thì đời này không có phước báo. Người ta buôn bán thành công phát tài, giao cho ta, ta làm mấy ngày thì lỗ cả vốn. Tại sao vậy? Vì trong mạng không có phước, không có tài. Cái việc này làm gì có thể miễn cưỡng chứ? Phật thị môn trung, hữu cầu tắc ứng. Người đời nay nói cầu phước, cầu tài, Phật biết cách làm cho bạn phát tài, thật sự phát tài, một chút cũng không giả. Làm sao có thể phát tài chứ? Bố thí tài, ta dùng tài giúp đỡ người khác thì chính mình được tài phú. càng thí càng nhiều. Không nên cho rằng sau khi thí rồi thì mất, thì tất cả chúng ta đều không còn nữa. Đời sống của ta ngày mai phải làm sao? Nếu bạn nghĩ đến việc này thì bạn không dám bố thí, vì bạn không tin lời nói của Phật. Đối với lời Phật nói, không thể tin tưởng, không dám tin tưởng. Bạn vẫn là tin theo vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của chính mình. Vậy thì sai rồi. Chân thật tin tưởng Phật, Phật dạy chúng ta làm, chúng ta thật làm. Sau khi làm rồi, quả báo quả nhiên hiện tiền. Cho nên xả, sau khi xả là được. Bạn xả là liền được. Xả tài được tài, xả pháp được pháp. Cho nên bố thí pháp được thông minh trí tuệ, bố thí vô úy được khỏe mạnh sống lâu. Bạn xem ba thứ này mọi người đều muốn. Nếu muốn tài phú, nếu muốn thông minh trí tuệ, nếu muốn khỏe mạnh sống lâu, họ lại không chịu tu. Không tu nhân lấy đâu ra quả báo? Nếu như chân thật hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật, tiếp nhận giáo dục Phật Đà, y giáo phụng hành, ý niệm trộm cắp sẽ không còn, nhổ sạch từ gốc. Tôi vào lúc trước, lúc còn trẻ tuổi, phải chịu rất nhiều sự khổ cực, vì đời trước không tu tài bố thí, đời sống rất là gian nan. Lão sư của tôi, Đông Phương Mỹ Tiên Sinh, người cũng rất thông minh, đời trước cũng không tu tài bố thí, cả đời dạy học, nhận chút đỉnh tiền thù lao để sống qua ngày. Trải qua đời sống cũng rất gian khổ. Chúng ta sau khi học Phật hiểu rõ ra được, sau khi học Phật tuy là thu nhập mỗi tháng rất ít, ngoài vật phẩm cần thiết cho cuộc sống ra, còn lại đem đi bố thí, đem đi làm việc thiện. Ngay trong mười mấy năm, càng tu càng tự tại. Cảm ứng không thể nghĩ bàn. Trên kinh Phật giảng một số lý cùng sự đều ứng nghiệm trên bản thân tôi, đều ứng hiện cả. Do đó tôi càng ngày càng tin tưởng, tin càng sâu đậm, làm cũng càng thiết hơn. Vậy thì mọi người biết được pháp duyên của tôi rất tốt. Ngày đến trước đây, Pháp sư Diễn Bồi ở Singapore có một hôm đặc biệt mời tôi đến dùng cơm. Tôi hỏi cụ ấy rằng, hôm nay vì sao ngài mời tôi đến dùng cơm? Hôm nay tôi có một việc muốn thỉnh giáo với ông, ông phải chỉ cho tôi. Tôi nói thật không dám. Ngài là tiền bối của tôi. Tôi hỏi là việc gì vậy? Ngài nói pháp duyên của ông rất tốt, ông có thể dạy cho tôi không? Tôi nói việc này rất đơn giản, bố thí thôi. Bố thí thì pháp duyên tốt, bố thí tài, bố thí pháp. Tôi đến giảng kinh bất cứ nơi nào, người còn chưa đến thì những kinh sách, băng đĩa, VCD để kết duyên, tất cả đều đã đến rồi. Kết duyên cùng mọi người không điều kiện, muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu. Pháp duyên chính là do từ đây mà có. Nếu như tôi giống như pháp sư khác, tiếp nhận cúng dường của tôi có thể cất được một cái chùa to, pháp duyên của tôi cũng không còn. Rất nhiều pháp sư cùng đồng xuất gia như tôi, cùng xuất gia một lượt, họ đều có rất nhiều đạo tràng, tôi thì một cái đạo tràng cũng không có. Đây là gì vậy? Đây là bố thí pháp mang đến trí tuệ. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời không có đạo tràng, tôi học tập với ngài. vâng lời dạy của Ngài, cả đời ở đạo tràng của người khác, tôn trọng người khác. Điều thứ ba của mười thiện, không tà dâm. Quan hệ của điều này là vô cùng to lớn, bởi vì động loạn của cả thế giới ngày nay, nguyên nhân căn bản là giáo dục luân lý gia đình đã bị đánh mất. Thời xưa, đối với việc giáo dục gia đình là quan trọng hơn bất cứ thứ gì, bởi vì gia đình là tổ chức cơ bản của xã hội. Gia đình xảy ra vấn đề thì xã hội động loạn, thế giới không thể hòa bình. Hạt nhân của gia đình là chồng vợ. Vợ chồng hòa vui, gia đình hòa thuận, xã hội an định, thiên hạ thái bình. Quan hệ vô cùng to lớn. Cho nên điều giới luật này rất là quan trọng, cần thiết phải tuân thủ. Không tuân thủ điều này, cái tội này kết tội không phải là việc của hai người, không phải là việc của cả nhà bạn, bởi vì bạn có trách nhiệm đối với an toàn của xã hội, có trách nhiệm đối với hòa bình thế giới. Vợ chồng bất hòa, xã hội động loạn, thiên hạ không thái bình, bạn phải có phần. Ai tạo ra vậy? Chính bạn tạo ra. Cái đạo lý này người phát hiện ra không nhiều. Vợ chồng khi kết thành vợ chồng, đôi bên đều nhìn thấy chỗ tốt của nhau, đều bao dung khuyết điểm của đối phương. Do đó hai người kết hôn, sau khi kết hôn rồi chuyên nhìn vào khuyết điểm của đối phương, không còn bao dung chỗ tốt của đối phương nữa, thì phiền phức đến ngay. Cho nên Phật không thể không giảng, không thể không học. Hy vọng vợ chồng mãi mãi tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, bao dung lẫn nhau, nhìn chỗ tốt của đối phương, không nên nhìn khuyết điểm của đối phương, mới có thể trăm năm hạnh phúc. Duy trì xã hội an định, thế giới hòa bình. Cho nên tôi thường hay xem thấy nơi nào báo cáo khu vực đó tỷ suất ly hôn cao, tôi nói nguy to rồi, nơi đây nảy sinh vấn đề rồi, xảy ra vấn đề lớn rồi, vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Tỷ lệ ly hôn nếu như vượt quá 50%, hiện tại rất nhiều khu vực quốc gia đã vượt quá 50% rồi, thật là nguy hiểm. Con cái mà họ sinh ra đều biến thành đơn thân mất đi sự yêu thương của cha mẹ. Nó có oán hận, nó có bất bình. Sau khi nó lớn lên, chính là nhân tố động loạn xã hội. Cho nên, vợ chồng ly hôn, tội nghiệp mà họ đã tạo nặng hơn so với bất cứ thứ gì. Vì thế ngày trước có người hỏi tôi thẳng thắn mà nói rằng, tội ác của việc ly hôn chính là đọa địa ngục. Vì đây không phải là việc của hai người, mà nó ảnh hưởng quá lớn. Đây là ba điều đầu tiên của mười thiện: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm.